Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện ngăn chặn quảng cáo cờ bạc cá độ trái phép trên sóng truyền hình đang thu hút sự chú ý của dư luận sau quyết định của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt hai đơn vị với tổng số tiền là 135 triệu đồng vì để lọt quảng cáo các trang web cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam. Các đài phát thanh truyền hình và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cần ra soát lại các thỏa thuận bản quyền cũng như tăng cường giải pháp kỹ thuật ra sao để kịp thời kiểm soát, xử lý để có thể ngăn chặn từ gốc những vi phạm tương tự. Vì sao các trang web xem phim và bóng đá lậu ngang nhiên phát tán các loại quảng cáo cá độ bóng đá hay là đánh bạc trực tuyến trong suốt một thời gian dài mà chưa bị xử phạt nghiêm và ngăn chặn triệt để? Đâu là giải pháp then chốt cho vấn đề không mới nhưng đầy nhức nhối này?
Cùng bàn luận về nội dung này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tá Trần Đức Huỳnh, cán bộ phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng, xâm trật tự xã hội, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Và nhà báo Thành Lương, Ban Văn hóa Xã hội VTV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243-934-1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243-934-1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời.
Xin cảm ơn Thiếu tá Trần Đức Huỳnh và nhà báo Thành Lương đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho nhà báo Thành Lương ạ. Sau việc hai đơn vị vừa bị xử phạt 135 triệu đồng vì không chặn kịp thời quảng cáo cá độ khi mà tường thuật trực tiếp một trận bóng đá, thì anh có đánh giá như thế nào về những cái rủi ro của các nhà đài cũng như là các cái đơn vị vô tình phạm luật khi mà tiếp sóng các trận đấu quốc tế hiện nay?
Vâng, trong cái câu hỏi của anh ấy thì nó cũng đã phần nào đó thể hiện cái thái độ cũng như là cái rủi ro của nhà đài và đơn vị. Một là không chặn kịp thời, hai là vô tình phạm luật. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây những cái đơn vị mà bị xử phạt đó thì họ là nạn nhân của một cái tình huống phát sinh. Ở đây phân tích hành vi gọi là vi phạm thì chúng ta có thể thấy là theo cái điều 4 của luật phòng chống tội phạm cá độ cờ bạc năm 2018 ấy, thì hành vi quảng cáo cá độ bóng đá có thể bị coi là vi phạm, và mức độ trách nhiệm của các nhà đài và đơn vị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm là mức độ nhận thức về hành vi vi phạm này, mức độ cố ý hay vô ý này, nỗ lực ngăn chặn hành vi vi phạm và hậu quả của hành vi vi phạm. Thì ở đây chúng ta thấy bản thân anh cũng khi mà đặt cái câu hỏi thì cũng đã nói rất rõ là không ngăn chặn kịp. Không ngăn chặn kịp bởi vì là chúng ta chưa có công nghệ tương ứng ở trên truyền hình để có thể xóa được những cái hình ảnh liên quan tới logo, tới quảng cáo cá độ. Rồi là vô tình phạm luật thì đúng rồi, bởi vì chúng ta là một cái đơn vị tường thuật một cái sự kiện trực tiếp. Và chúng ta không phải là đơn vị sản xuất cái tín hiệu của một cái sự kiện đó. Vì vậy cho nên là chúng ta không thể biết thời điểm nào thì người ta sẽ đưa lên cái hình ảnh quảng cáo hay là logo của cái đơn vị cá cược đó. Mà vì vậy cho nên là chúng ta chỉ có những cái biện pháp gọi là bị động để mà ngăn chặn. Vì vậy cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng là mức độ cố ý hay vô ý thì chúng ta phải phân tích trước khi mà có những hành vi xử phạt. Và nỗ lực ngăn chặn hành vi vi phạm thì tôi được biết rằng là các cái đơn vị mà liên quan đến cái việc mà phát sóng những cái trận đấu mà có cái hành vi hình ảnh cá cược này, rồi là nhà cái này, rồi là logo của các cái đơn vị cá cược bóng đá đó, thì người ta đã có những cái hình thức ví dụ như là người ta áp dụng những cái công nghệ bị động để mà làm mờ cái hình ảnh đó đi. Rồi là những cái trận đấu mà có những cái thời điểm mà xuất hiện logo hoặc là quảng cáo mà không kịp làm mờ ấy, thì người ta không đưa vào danh sách phát lại. Nhưng mà như thế thì chúng ta thấy rằng là nhà đài cũng như là các cái đơn vị mà có những cái tình huống để xảy ra như vậy, người ta cũng thiệt hại rất là nhiều. Và cái gọi là hậu quả của hành vi vi phạm thì bây giờ chúng ta chưa có những cái con số cụ thể để đánh giá được rằng là vậy thì sẽ có bao nhiêu người tham gia vào cái hoạt động cá cược ở trên mạng khi mà xem cái trận đấu mà có cái hình ảnh và logo đó. Đấy. Vì vậy cho nên là ở đây về mặt rủi ro pháp lý cho các nhà đài và đơn vị thì chúng ta thấy rằng là cái việc vô tình vi phạm pháp luật khi mà tiếp sóng của các trận đấu quốc tế thì nó liên quan tới cái hậu quả đầu tiên, đó là bị xử phạt hành chính thôi. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như để điều đó tiếp tục xảy ra, bởi vì như thế rất có thể là bị coi là một sự tiếp tay. Và cuối cùng là mất uy tín thương hiệu. Khi mà bị xử phạt thì rõ ràng là nhà đài đó và đơn vị đó là bị ảnh hưởng, vì cứ sau này có chuyện gì là người ta nói là cái đơn vị này đã từng bị xử phạt vì vi phạm, vì pháp luật, rồi là vì liên quan tới cái cá cược bóng đá các thứ này nọ, cá cược thể thao.
Dạ vâng.
Thì rõ ràng nó là một cái rủi ro quá lớn ở vào thời điểm này.
Dạ vâng. Chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của thiếu tá Trần Đức Huỳnh ạ.
Vâng, cũng như anh Thành Đương nói ấy, thì để đánh giá một hành vi vi phạm thì chúng ta cần phải xem xét rất nhiều vấn đề. Tại Việt Nam hiện nay nhiều đơn vị đã triển khai mua cái bản quyền chương trình thể thao nước ngoài, và cái công nghệ quảng cáo ảo dựa trên ứng dụng nhân bản nội dung động ấy thì được ngày càng phổ biến, đặc biệt là tại các giải đấu thể thao lớn. Thì sau cái sự việc đáng tiếc vừa rồi ấy, thì tôi cũng mong là các đơn vị mà đã bị xử lý, hoặc là các đơn vị khác mà liên quan đến cái bản quyền truyền hình và các giải đấu thể thao ấy, chúng ta cũng cần chú ý rút ra bài học kinh nghiệm, và thứ hai là có một cái giải pháp cụ thể để tránh các trường hợp mà vi phạm tương tự.
Dạ vâng, thực tế là ở một số nơi, nhất là ở các cái nước châu Âu mà có những cái giải bóng đá vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh như là Anh, Tây Ban Nha, Italia hay là Đức, Pháp đấy ạ, thì cái hoạt động cá cược thể thao là hợp pháp và rất là phổ biến, và không khó để mà bắt gặp tên của các cái nhà cái được quảng cáo công khai ở trên các bảng điện tử cỡ lớn đặt quanh sân, và thậm chí là họ còn là nhà tài trợ chính cho một số câu lạc bộ, và website cùng với tên của những cái đơn vị tổ chức cá độ này đấy còn được in hẳn lên áo đấu của các cầu thủ. Theo nhà báo Thành Lương thì các nhà đài và đơn vị tổ chức tiếp sóng trực tiếp các cái trận đấu hay là giải đấu này ở nước ta đấy thì cần có hướng xử lý như thế nào trước cái bài toán nan giải này ạ?
Vâng, đây là có thể nói đây là xung đột quyền lợi và lợi ích của nhà đài và đơn vị khi mà tiếp phát sóng hoặc là tổ chức việt hóa các cái sự kiện thể thao ở nước ngoài, người ta có thể coi đấy là hợp pháp. Nhưng mà ở chúng ta thì chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng là quy định của pháp luật Việt Nam là hoạt động cá độ bóng đá là hành vi bị cấm. Tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là đa phần, phải nói là 2/3 các câu lạc bộ tại giải Hoàng Anh là bây giờ không ít thì nhiều đều có dính dáng đến các nhà cái cá độ bóng đá. Thậm chí là ở Việt Nam này cũng thế. Ở Việt Nam chúng ta biết rằng là cách đây khoảng 3 tháng thì cũng có những cái luồng ý kiến liên quan tới một câu lạc bộ cũng nhận được tài trợ từ một cái đơn vị có một cái tên mà họ rõ ràng là họ cũng liên quan rất sâu tới cái việc là cá độ bóng đá. Thế thì nó vẫn tồn tại được ở Việt Nam mình mà vẫn xuất hiện ở trên sóng truyền hình và nhiều hình thức khác nữa. Thì có nghĩa là ở vào thời điểm này nó có những cái sự xung đột giữa thực tế cuộc sống và cái quy định hiện hành của pháp luật. Đấy, cho nên là ở đây đối với vấn đề mà câu hỏi mà anh đề cập, tức là cần có hướng xử lý như thế nào, thì thực ra tôi cũng vừa mới đề cập rồi đấy. Ví dụ như là các nhà đài và đơn vị tổ chức tiếp phát sóng trực tiếp thì phải, cái này hình như là Cục Phát thanh Truyền hình cũng có hướng dẫn, rà soát lại các thỏa thuận bản quyền. Thế nhưng mà đây là một vấn đề có thể nói là khá khó khăn, bởi vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn hàng ngày, hàng tuần, cứ thứ đêm thứ ba và đêm thứ tư chúng ta có các trận đấu ở Cúp Châu Âu, rồi thứ năm cũng lại một, thứ ba, thứ tư, thứ năm là Cúp Châu Âu, rồi thứ bảy, chủ nhật, rạng sáng thứ hai thì chúng ta lại có những trận đấu tại giải ngoại Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Scotland, Hà Lan. Và nếu như mà chúng ta biết rằng là ở trên không gian mạng ấy, còn có rất nhiều các trang web lậu như anh đề cập đấy, là người ta phát cả những cái giải như là Australia, Scotland, giải Nga, kể cả là các giải Trung Quốc, Ả Rập Xê Út. Và không chỉ có là bóng đá mà có cả NBA, có cả golf, có cả đua xe F1. Nghĩa là các cái hoạt động này nó vẫn đang rầm rộ diễn ra hàng ngày. Đấy, thì đó là thực tế cuộc sống.
Dạ vâng, thiếu tá Trần Đức Huỳnh có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này ạ?
về cái hoạt động cá cược, cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến này, đối với nhiều quốc gia trên thế giới thì hoạt động này người ta được tiến hành công khai và người ta cho phép những xuất hiện nhiều cái quảng cáo mà cờ bạc trong các trận thi đấu thể thao để mà thu lợi nhuận. Tuy nhiên là đối với pháp luật Việt Nam ấy, thì việc quảng cáo quảng bá những cái hoạt động liên quan đến tổ chức đánh bạc hay quảng cáo cờ bạc thì vẫn là chưa được cho phép. Vì vậy là đối với lại các trường hợp như kiểu các nhà đài tổ chức tiếp phát sóng các trận đấu giải đấu nước ta thì tôi nghĩ là bên cạnh cái vấn đề mà bản quyền thì chúng ta cần phải quan tâm đến một số giải pháp kỹ thuật để làm sao mà khi chúng ta phát hiện khi chúng ta phát sóng các chương trình thi đấu thể thao mà phát hiện các cái vấn đề mà có vi phạm liên quan pháp luật thì chúng ta có thể là ngăn chặn, gỡ bỏ hoặc là che mờ những cái hình ảnh đó đi để làm sao mà vẫn đảm bảo quy định pháp luật mà vẫn đảm bảo liên quan đến cái hoạt động của chương trình.
Ở đây tôi cũng bổ sung thêm, tức là hiện nay ở trong khu vực châu Á thì có 3 quốc gia rất gần với Việt Nam của chúng ta, đó là Thái Lan, là Singapore và Trung Quốc cũng đều đang cấm cá cược thể thao. Thì họ cũng chỉ có những cái quy định, tức là các đài truyền hình sẽ phải che hoặc xóa các quảng cáo cá cược thể thao được phát sóng trong các chương trình tiếp sóng từ nước ngoài đó. Chứ họ cũng, tức là các cái biện pháp nó khá là bị động, chứ cũng không thể nào mà như hướng dẫn của mình, tức là rà soát lại thỏa thuận bản quyền. Thì người ta chỉ có thể yêu cầu đối với các cái đài ở trong nước, tức là gì, là rà soát quy trình kiểm soát và xử lý tín hiệu truyền hình trực tiếp như anh Đức Huỳnh vừa nói, tức là dùng các cái kỹ thuật công nghệ để mà che mờ hoặc là xóa đi các quảng cáo cá cược, và cái quan trọng nhất đó là bố trí nhân sự trực sóng để mà thực hiện những cái động tác là sử dụng công nghệ can thiệp trực tiếp vào trong quá trình diễn ra cái buổi tường thuật, cái sự kiện thể thao đó. Và sau đó nếu như mà chúng ta có thể chậm mất 1 cho đến 5 giây thì sẽ không bố trí cái sự kiện đó vào trong cái danh mục phát lại. Nhưng mà đối với các nhà đài và các đơn vị tổ chức phát sóng như vậy thì nó sẽ rất thiệt thòi, bởi vì họ sẽ phải tìm những cái chương trình có thời lượng phù hợp với khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ đó, thậm chí là dài hơn đến 3 tiếng đồng hồ để mà phát bù vào. Và như vậy là nó sẽ vô hình chung là, một là sẽ phải mất tiền để mà sản xuất chương trình mới, hai là sẽ phải trả giá bằng cái việc là cái nội dung mà cung cấp, mà bây giờ chúng ta đều biết đấy là một cái sản phẩm dịch vụ, thì cái sản phẩm dịch vụ mà nó không hấp dẫn nữa thì người thuê bao người ta sẽ đi tìm đến một cái đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình khác. Đó.
Dạ vâng, và một cái vấn đề vô cùng hóc búa hiện nay có lẽ là những cái bảng hiệu quảng cáo ảo về cá độ xuất hiện liên tục ở trong các trận đấu đấy ạ. Bằng cái công nghệ vi tính hiện đại thì những cái luồng tín hiệu đã được thiết kế để mà giới thiệu các cái trang cờ bạc địa phương bằng chính ngôn ngữ của đất nước đang tiếp sóng. Như là người xem ở nước ta đấy thì sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái lời kêu gọi đặt cược bằng tiếng Việt trên màn hình. Liệu có một cái giải pháp nào có thể là ngăn chặn cái hình thức này, thưa nhà báo Thành Lượng?
Theo quan điểm của tôi thì ngăn chặn hiện nay chúng ta là đang bị động. Chúng ta hiện nay đang bị động bởi vì nó đòi hỏi một cái sự hợp tác của rất nhiều các cơ quan chức năng, từ nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nước ngoài này, cho đến nhà quản lý bản quyền này, rồi cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó có Bộ Thông tin Truyền thông, có Bộ Công an, rồi các nhà đài và các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình. Vì vậy cho nên là một cái giải pháp mà tôi cho rằng là hợp lý và có lẽ là phù hợp với thực tế cuộc sống, đó là triển khai cái luật cá cược thể thao, một cái luật mà 6 năm nay chúng ta vẫn chưa triển khai được, từ năm 2017 cho đến giờ, mà vì vướng mắc rất nhiều nhưng mà vẫn chưa thể triển khai được. Và cái một trong những cái liên quan tới cái việc gọi là cá cược thể thao hoặc là cá cược bóng đá quốc tế thì cái nghị định 06 có quy định là phải đấu thầu để lựa chọn một doanh nghiệp đứng ra thực hiện việc kinh doanh cá cược bóng đá. Tuy nhiên là quy định này lại vướng phải luật đấu thầu. Vì vậy cho nên là không có cái quy định hình thức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp, mà chỉ có đấu thầu gói thầu của dự án thôi. Nghĩa là nó vướng mắc giữa luật này với luật kia, mà chúng ta chưa có cái hướng dẫn, chưa có cái giải thích và chưa có cái hình thức nào đó để làm cho cái sự xung đột giữa luật này với luật kia được hài hòa. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới các nhà lập pháp của chúng ta sẽ triển khai được cái luật cá cược thể thao đó, hoặc là cái quy định về cá cược thể thao đó, thì chúng ta không phải là cấm nữa, mà chúng ta sẽ đưa nó vào thực tế cuộc sống. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là dù chúng ta không nói công khai nhưng mà lô đề hiện nay vẫn đang tồn tại mà, đúng không ạ? Bên cạnh sổ số Việt Lốt, đúng không ạ?
Vâng ạ, trở lại với cái câu chuyện là ngăn chặn các cái bảng hiệu quảng cáo ảo trong các trận đấu, thì không biết là thiếu tá Trần Đức Huỳnh có góc nhìn ra sao về vấn đề này ạ?
Hiện nay thì cái công nghệ quảng cáo ngày càng phát triển, và bây giờ công nghệ quảng cáo mà động trên truyền hình thì có thể hướng chính xác đến khu vực mà khách hàng của theo từng khu vực địa lý. Nên để tôi nghĩ là để mà phòng chống mà ngăn ngừa được cái tình trạng này thì chúng ta cần phải có những giải pháp lâu dài. Tạm thời thì giải pháp lâu dài có thể như anh Thành Lương nói là chúng ta cần sớm cái triển khai mà cái kinh doanh cái nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua chó đua ngựa bóng đá quốc tế. Hiện nay cái nghị định này thì mới triển khai được thí điểm casino tại Phú Quốc, còn kinh doanh bóng đá quốc tế thì chưa có đơn vị nào là được phép thí điểm. Còn mặt khác là cái giải pháp tạm thời thì chúng ta cần phải chú ý đến cái vấn đề là vẫn theo tôi thì vẫn như ý kiến anh Thành Lương thôi, là vẫn phải bố trí cái nhân sự sao cho nó phù hợp để mà mình có thể là túc trực mình xử lý những vấn đề nó kịp thời. Còn vấn đề mà về mặt kỹ thuật xử lý tín hiệu ấy, theo tôi nghĩ thì vấn đề này thì nó còn liên quan đến cái đường truyền, cái cung cấp của đơn vị nước ngoài nữa, nên chúng ta cũng phải có gọi những cái người có chuyên môn hay là có kỹ thuật để mà giải quyết cho nó hợp lý.
Dạ vâng. Dư luận thì đang cho rằng là có một cái sự thiếu công bằng trong quản lý và xử phạt khi mà cơ quan chức năng chỉ nắm người có tóc mà không nắm kẻ chọc đầu ạ. Trong khi mà các nhà đài và các đơn vị hợp pháp thì rất là khó khăn trong việc ngăn chặn những cái quảng cáo cá độ khi mà tiếp sóng tường thuật trực tiếp các trận bóng đá, thậm chí là còn bị phạt tiền cả trăm triệu đồng đấy ạ. Thì những cái trang web xem phim hay là những cái trang web bóng đá lậu ngang nhiên và vô tư quảng bá hay là phát tán các cái loại quảng cáo cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến mà vẫn chưa bị xử lý nghiêm minh và ngăn chặn triệt để. Nhà báo Thành Lương có bình luận gì về câu chuyện này ạ?
Vâng, bình luận thì trước hết tôi muốn kể với anh Quân cũng như là thiếu tá Trần Đức Huỳnh cũng như là các bạn đang theo dõi chương trình này một cái câu chuyện liên quan trực tiếp đến Đài Tiếng Nói Việt Nam thôi. Đấy là năm 2018, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam đã mua được bản quyền của các sự kiện liên quan đến Asian Games và trong đó có môn bóng đá. Và ở vào thời điểm đó thì có một cái trang web lậu rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Và vì vậy cho nên là người ta có một cái câu chuyện và một bức tranh tranh hài chế giễu rằng là bây giờ thì tôi không cần xôi lạc nữa bởi vì tôi đã có VOV rồi. Thế nhưng mà ở vào thời điểm đó thì chúng ta, và đến bây giờ thì chúng ta đều biết rằng là các cái trang web lậu đó nó vẫn chưa bị triệt phá. Và cái này nó là nghiệp vụ và những vấn đề thách thức dành cho anh Đức Huỳnh cùng với các đồng chí của mình. Tại sao không dẹp được và khó khăn thách thức như thế nào thì chúng ta thấy nó cũng giống như là cái câu chuyện mà bây giờ các nhà đài sẽ phải đối phó với cái chuyện là quảng cáo cá cược bóng đá của họ ở trên sóng của họ như thế nào thôi. Thì đấy là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai đó là tôi có chia sẻ với anh Đức Quỳnh rằng là bây giờ không chỉ có bóng đá mà kể cả là các trang web lậu nữa. Người ta không khi mà Việt sắp các cái phim nước ngoài thì người ta còn gắn và có một cái dòng chữ ở trên đó là hẳn là một cái đơn vị cá cược bóng đá này là đơn vị tài trợ cho cái việc Việt sắp đó. Nghĩa là người ta làm có hệ thống, người ta làm có mạng lưới và nó không phải chỉ có một hai trang web mà bây giờ nó là cả trăm, cả ngàn các cái web đó. Thì đấy là thách thức dành cho cơ quan chức năng. Và cái thứ ba tôi muốn chia sẻ là gì? Không chỉ có cái câu chuyện ở Việt Nam này mà ở nước ngoài thì người ta lại có một cái khó khăn thách thức nữa, đó là cũng là web lậu. Nhưng mà không phải là web lậu cá cược bóng đá mà là web lậu stream các cái sự kiện thể thao, các cái trận đấu bóng đá đó. Đấy. Bởi vì ở nước ngoài người ta quy định là chỉ có thuê bao thì mới được xem những cái sự kiện đó. Nhưng mà ở trên không gian mạng ấy thì có rất nhiều các cái trang web cung cấp tín hiệu các cái trận đấu bóng đá, sự kiện thể thao đó một cách thoải mái, free mà không cần phải mua thuê bao, không phải trả tiền cho bất kỳ đơn vị cung cấp nào. Nghĩa là những cái đó là những cái mà hiện tại đang thực tế đang diễn ra hàng ngày, và nó là cái câu chuyện và nó cũng là cái công việc mà chúng ta phải làm thôi. Đó. Và đối với chỗ anh Đức Huỳnh cùng với các đồng nghiệp ở cái gọi là đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao ấy thì nó là cái mặt trận có thể nói là nóng bỏng hàng ngày, hàng giờ.
Dạ vâng. Không biết là quan điểm của thiếu tá Trần Đức Huỳnh như thế nào khi mà có cái ý kiến cho rằng là đã có một cái sự thiếu công bằng trong quản lý và xử phạt giữa các cái đơn vị như vậy ạ?
Cũng thưa toàn quý vị thính giả, anh Thành Lương và phóng viên, thì thực ra mọi hành vi vi phạm thì đều được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Chúng tôi thì cũng đã phối hợp với lại các cơ quan chức năng, trong đấy có Bộ Thông tin Truyền thông, để xử lý nhiều hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo bóng đá, và đặc biệt là đã thường xuyên tiến hành ngăn chặn hoạt động của các trang mạng vi phạm. Tính từ thời điểm tháng 12/2023 đến nay thì chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chức năng ngăn chặn hơn 10.000 trang liên quan việc tổ chức đánh bạc, quảng cáo đánh bạc. Trong đấy quảng cáo đánh bạc là khoảng độ 4.250 trang. Tuy nhiên, cái tính chất xuyên biên giới ẩn danh của môi trường mạng và tình trạng vi phạm trên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Và chúng ta cứ ngăn chặn một cái địa chỉ này thì lại sẽ sinh một địa chỉ khác. Theo qua chương trình chúng tôi tìm hiểu thì một cái tên miền bây giờ giá rất rẻ, nó chỉ khoảng độ là từ khoảng độ 0,8 đô đến 1,8 đô thôi, tức là chúng ta chỉ mất khoảng độ 50.000 để mà thay đổi một tên miền. Thì với thu lợi nhuận của các nhà cái tổ chức đánh bạc hay các đối tượng tổ chức đánh bạc, người ta có thể hàng mua dự phòng hàng trăm hàng nghìn tên miền để mà khi chúng ta tiến hành ngăn chặn thì người ta sẽ sẵn sàng thay thế luôn, để mà đạt được cái vấn đề mà ngăn chặn được hành vi này. Theo chúng tôi thì vẫn phải chúng ta tiếp tục mà áp dụng các biện pháp liên quan phối hợp. Đầu tiên phải vấn đề ngăn chặn và đặt ra trước tiên, phòng ngừa. Sau đó chúng ta phải tăng cường các biện pháp đấu tranh. Thì trong cái vấn đề phòng ngừa thì bên chúng tôi cũng đã áp dụng một số giải pháp kỹ thuật để phối hợp với nhà mạng để nhanh cái tiến độ ngăn chặn của các trang mạng, để mà khi mà chúng ta giảm bớt cái thủ tục hành chính, có thể ngăn chặn kịp thời khi mà các trang mạng mới phát sinh. Thế.
Thực tế thì cái quảng cáo về cá độ cũng như là cờ bạc trực tuyến thì xuất hiện ngày một dày đặc ở trên môi trường mạng Internet và lan tới cả đời thực nữa. Nó đã gây không ít những hệ lụy, và phản ánh của nhóm phóng viên kênh VOV Giao thông phần nào sẽ cho thấy rõ thực trạng này.
Với công việc kinh doanh thường xuyên sử dụng Internet, anh Phạm Ngọc Duy ở Bắc Ninh cảm thấy rất phiền toái với vô số quảng cáo trên Facebook và nhiều website khác nhau. Trong đó quảng cáo game đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến khiến anh cảm thấy lo ngại nhất.
Bản thân mình là có một đứa em phá sản rồi, nợ nần bán đất rồi, là cũng chỉ vì chơi tài xỉu. Các bạn trẻ mà không đủ nhận thức, tưởng là rất là dễ ăn, chơi thử thì mấy cái trò đấy nó rất là cuốn. Có thể là người ta cho mình thắng được một hai cái đầu, đánh to lên thì sẽ xảy ra nhận thua. Thực trạng này là phải ngăn chặn, không thì các bạn trẻ sẽ vấp phải.
Các trang web cờ bạc online chạy quảng cáo trên các video hình ảnh của người nổi tiếng, cá nhân có lượng người theo dõi lớn. Hầu hết website xem bóng đá lậu cũng cổ vũ cá độ online, nhắc nhở người xem tỷ lệ soi kèo, tải các ứng dụng cờ bạc. Không chỉ tồn tại trên không gian mạng, quảng cáo cờ bạc còn ngang nhiên xuất hiện ngoài đời thực như banner ven đường, trên xe buýt, ghế đá công viên. Sự tràn lan của các hình thức quảng cáo cờ bạc khiến người dân bức xúc và bất an.
Cột điện này hoặc là các cái ghế đá của người ta đang để người ta ngồi chơi mà này xịt lên đấy thì có cái biểu hiện của ham mê cờ bạc. Ví dụ người ta mà có sa đà vào đấy thì nó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình người ta.
Phần Facebook rất là nhiều.
Thường thường thì xem phim thì nó hay chèn quảng cáo thôi.
Em lúc mà muốn xem thì lại kích vào phát làm tự nhiên mình cũng kích vào cái trang web này luôn. Nếu mà để mà bình thường thì chắc chẳng ai chơi đâu. Nhưng mà vớ phải những cái người mà hay kiểu có tính đỏ đen hoặc là đang bí bách về cái gì đấy là sẽ tìm hiểu mà để mà chơi.
Đáng lo ngại hơn, quảng cáo cờ bạc còn xuất hiện trên cả những website chính thống. Theo nghiên cứu của công ty công nghệ an ninh mạng NCS, có 190 website giáo dục, 76 website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc cá độ. Ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc kỹ thuật của NCS cho biết.
Để đối tượng tấn công chiếm được quyền kiểm soát những cái máy chủ có những cái tên miền như là .gov.vn hay là .edu.vn, sau đó thì chúng đã chèn những cái mã độc chuyển hướng truy cập của người sử dụng đến các cái trang cờ bạc cá độ. Người quản trị của các hệ thống này phải có trách nhiệm để rà soát xử lý kịp thời, để chúng ta phát hiện ra những cái lỗ hổng, kịp thời vã những cái lỗ hổng này. Sau khi mà chúng ta xử lý những trang web mà bị chèn cá độ thì hacker nó không có điều kiện để quay lại để tiếp tục, là chúng ta cần phải đầu tư những cái hệ thống giám sát về an ninh mạng để phát hiện ra những cái trường hợp hacker nó có thể xâm nhập từ xa.
Thưa nhà báo Thành Lương, anh có nhìn nhận như thế nào về mối nguy hại khi mà quảng cáo cá độ và cờ bạc trực tuyến xuất hiện ngày một tràn lan cả trong đời sống thực lẫn ảo như vậy, và trách nhiệm để xảy ra những cái vi phạm này thì nên được xem xét ra sao?
Tôi muốn kể với mọi người một câu chuyện nữa. Cái người đồng nghiệp gần nhất của tôi lần đầu tiên và sau đó mất tích từ đó đến nay là năm 2008, liên quan tới cá độ bóng đá. Và một đồng nghiệp nữa gần nhất cũng mất tích là năm 2022. Đến ngày hôm nay tôi lại đọc được một cái thông tin nữa liên quan tới một đồng nghiệp trẻ. Cũng đang giải thích về cái câu chuyện là đang cố gắng để kiếm tiền và trả nợ vì những vấn đề liên quan tới cá độ bóng đá. Nghĩa là cho đến thời điểm này, đối với những người đồng nghiệp của chúng tôi thì nó có khoảng gần chục người. Đấy là những người tôi biết và thống kê. Nghĩa là với các phóng viên nhà báo là những người gọi là có những thông tin và hiểu rất rõ về cái tác hại của cái việc chơi cá cược không có kiểm soát. Tôi mới nói là cá cược không có kiểm soát nhé. Thì rõ ràng là tan cửa nát nhà, rồi gia đình mất hạnh phúc, rồi ly hôn, con cái chịu hệ lụy nó là vô cùng lớn. Thì ở đây có thể thấy rằng là gây nghiện, có cái chuyện là nghiện chơi cá cược, đến ngày đến giờ là dứt khoát là cứ phải nhấp nha nhấp nhổm để mà chơi. Ảnh hưởng tới tài chính, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và cả gia đình dòng tộc nữa, chứ đừng nói là chỉ có gia đình riêng cá nhân đó. Rồi gây tổn thất về mặt tài chính. Có những người là bán nhà mình đi, xong rồi là bố mẹ thậm chí phải bán 2-3 cái nhà. Rồi sau đó là túng quá là làm liều là lừa đảo, rồi là cầm lấy trộm đồng hồ. Và thậm chí là anh Đức Huỳnh cũng biết là có những cái gọi là hội vỡ nợ thì làm liều người ta. Đấy.
Từ những câu chuyện như vậy thì rõ ràng là mỗi người phải có ý thức hơn, đúng không thầy?
Chắc chắn là như thế. Bản thân một trong những cái biện pháp để mà ngăn chặn cái việc cá cược và chơi cá cược không có kiểm soát là phải tự mình nâng cao ý thức. Và ngoài ra thì nó là một cái sự gọi là đồng lòng chung tay của tất cả xã hội, cộng đồng. Từ Bộ Thông tin Truyền thông phải có những cái chiến dịch để mà quảng bá về những cái tác hại của việc chơi cá cược không có kiểm soát. Rồi Bộ Công an cũng lại phải có những cái chiến dịch đẩy mạnh hơn nữa để mà triệt phá những cái trang web cá cược online đó. Rồi bản thân mỗi gia đình cũng phải góp vào cho cộng đồng, cho xã hội bằng cái việc là kiểm soát con cái mình, kiểm soát và quản lý cái dòng tiền và tài khoản.
Dạ vâng.
Để làm sao mà người ta chi tiêu một cách có trách nhiệm.
Dạ vâng, có thể thấy là cái mạng xã hội thì đang thật sự trở thành một cái mảnh đất vô cùng màu mỡ cho các cái quảng cáo phi pháp tung hoành. Và không chỉ quảng cáo trực diện, trực tiếp mà còn có những cái hình thức rất là tinh vi với một cái độ lan tỏa mạnh mẽ. Như là một cái trang fanpage có hơn 400.000 người theo dõi thì thường xuyên đăng tải các cái clip đời thường hay là những ảnh nóng ở trên mạng xã hội và báo chí. Và quảng cáo cá độ cờ bạc thì luôn luôn được chèn ngay dưới mỗi ảnh và mỗi cái video clip. Và rất nhiều người đặt câu hỏi là phải chăng cơ quan chức năng đã thật sự là bó tay với một cái vấn nạn không mới thế nhưng mà chưa thôi nhức nhối này ạ, thưa thiếu tá Trần Đức Huỳnh.
Xin thưa với các đồng chí độc giả này, đơn vị chúng tôi đã phối hợp với lại các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đã yêu cầu các tập đoàn xuyên biên giới như Facebook, TikTok, YouTube hay là Apple ấy, yêu cầu gỡ bỏ, ngăn chặn, vô hiệu hóa các tài khoản vi phạm pháp luật Việt Nam và cũng đã có xử lý trường hợp hàng trăm những tài khoản vi phạm. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là các cái nền tảng xuyên biên giới này phải có biện pháp chủ động phòng ngừa để mà ngăn chặn cái tình trạng mà quảng cáo vi phạm pháp luật và nhất là liên quan đến cái pháp luật Việt Nam. Ví dụ như tôi nói trong khoảng 2 năm trước cái tình trạng mà nhắn tin quảng cáo cờ bạc qua iMessage của Apple ấy là rất phát triển. Nhưng sau khi mà Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông đã phối hợp để mà đề nghị Apple cần có các biện pháp chức năng để mà ngăn chặn tình trạng trên thì đến nay cũng đã được hạn chế. Tuy nhiên thì bây giờ ngay cả Facebook chúng tôi đã yêu cầu cái thực hiện giải pháp ngăn chặn nhưng mà vẫn chưa triển khai hiệu quả được nhiều các giải pháp vì nó liên quan đến nhiều cái quy định và chính sách của cái tập đoàn cái nước sở tại. Trong thời gian tới thì chúng tôi nghĩ là sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị này vì thực ra là các cái nền tảng mạng xã hội này chính là cái nền tảng chính để các đối tượng mà quảng cáo mà lôi kéo người tham gia đánh bạc để họ có trách nhiệm với cái nội dung mà đã được đăng tải của các bài viết và bắt buộc là phải sẵn sàng phối hợp xử lý khi có yêu cầu của cơ quan chức năng tại Việt Nam.
Dạ vâng. Và một điều đáng nói nữa là không chỉ xuất hiện tràn lan ở trên mạng xã hội mà ngay ở một số cơ quan báo chí chính thống mà chuyên về bóng đá và thể thao đấy ạ, thì cũng đã mở hẳn các cái chuyên mục soi kèo hay là tư vấn kèo vàng, kèo VIP. Theo nhà báo Thành Lương thì có thể xem đây là một cái hành động tiếp tay và hướng dẫn bạn đọc đi vào cái con đường cá độ hay không?
Câu hỏi có thể nói là rất gai góc đúng không ạ? Nó cũng thách thức không kém gì như là mặt trận nóng bỏng của thiếu tá Trần Đức Huỳnh. Ở đây chúng ta cần phải hiểu khái niệm tiếp tay là như thế nào, là hướng dẫn người khác cá độ ở trên mạng. Tức là các hành vi này thì nó có bao gồm cái việc là chia sẻ thông tin về nhà cái, rồi là website cá độ uy tín hay không, rồi hướng dẫn cách thức tham gia cá độ, cá cược, đặt cược hay không, rồi cung cấp mẹo và chiến thuật cá độ như thế nào, ví dụ như là hiệp 1 thì như thế nào, hiệp 2 như thế nào, có rung hay không, đúng không ạ? Chúng ta đều biết rằng là cái đó là cái thực tế cuộc sống, và chúng ta không thể nói rằng là chúng ta không biết cái chuyện đó. Có quảng bá và giới thiệu các cái nhà cái, website cá độ hay không, và tạo lập tham gia các cái nhóm diễn đàn cá độ trực tuyến hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cho đến thời điểm này, nếu như mà Bộ Thông tin Truyền thông không có những cái hình thức xử phạt đối với những cái trường hợp mà anh đề cập, hoặc là Bộ Công an không phối hợp cùng với Bộ Thông tin Truyền thông, thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông, rồi là Cục Phát thanh Truyền hình và Quản lý Báo chí Điện tử không vào làm việc với họ, thì có nghĩa là họ không vi phạm pháp luật. Thì không thể nói đó là hành vi tiếp tay hoặc là hướng dẫn bạn đọc hoặc là người xem cá độ được.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ ở góc độ của tôi là như thế, còn không biết là ở góc độ của thiếu tá Trần Đức Huỳnh là cơ quan chức năng thì nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Xin thưa anh Thành Nương, thì để xác định mà xử lý một hành vi vi phạm thì chúng ta phải cần xem xét rất nhiều yếu tố cụ thể theo quy định của pháp luật. Thì cái hành vi mà mở các chuyên mục soi kèo, tư vấn kèo vàng, kèo VIP ở trên các báo chính thống mà như phóng viên đã đặt câu hỏi, thì theo tôi nè, nhiều lúc nó chỉ liên quan đến cái mục là cái cung cấp thông tin để nhận định, để đưa cho người độc giả, người ta quan tâm đến một cái chuyên đề nhất định. Còn tôi ví dụ như kiểu trong thời gian vừa qua, tình trạng một số cái website của cơ quan nhà nước ấy, bị lợi dụng để cài cắm đăng tải, chuyển hướng và liên kết các nội dung quảng cáo cờ bạc vẫn còn tiếp diễn nhiều. Đấy, như anh Thành Đương nói là các website kiểu .gov.vn hay là .vn các thứ kia là của các cơ quan tổ chức bây giờ hiện tại vẫn còn bị xử lý, mặc dù là Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an đã ra thông báo liên tiếp yêu cầu các cơ quan chủ quản phải có biện pháp rà soát, nhưng mà do nhiều yếu tố liên quan đến hệ thống, liên quan đến nhân sự, người ta vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn được để xử lý triệt để. Thì chúng tôi trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông để yêu cầu là các cơ quan phải tăng cường công tác quản lý nội dung đăng tải trên báo chí không gian mạng, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo trái phép liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Dạ vâng. Cho đến nay thì cái việc cấp phép triển khai kinh doanh cá cược bóng đá hợp pháp ở nước ta thì vẫn là một cái vấn đề nhận được không ít những ý kiến trái chiều. Và trong lúc mà chưa được pháp luật công nhận thì thiếu tá Trần Đức Huỳnh có những cái kiến nghị hay là đề xuất gì để có thể giải được cái bài toán quảng cáo cá độ cờ bạc tràn lan hiện nay ạ?
Vâng, thì cái vấn đề này lại quay lại vấn đề mà anh Thành Dương đã nói, chứ ạ. Như kiểu chúng ta để ngăn chặn và đẩy lùi cái tình trạng mà tệ nạn cờ bạc hoặc là quảng cáo cờ bạc trực tuyến chẳng hạn, thì chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội, đó là của gia đình và mỗi thành viên. Trong đấy đặc biệt cái ý thức giáo dục chấp hành pháp luật của mỗi cá nhân, tức là chúng ta phải tự ý thức được đấy, tự bảo vệ chính mình trên môi trường không gian mạng. Và mặt khác nữa là khi mà chúng ta trên cái môi trường internet, cái hành vi phát tán quảng cáo nó sẽ diễn đi rất nhanh và rất trên môi trường rất rộng, và đôi khi là các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cũng không thể đáp ứng kịp thời. Vì vậy là tôi cũng xin đưa ra một số cái giải pháp mà để có thể là phòng chống cái tệ nạn này trong cái thời điểm hiện nay. Đầu tiên là chúng ta, thứ nhất vẫn phải là hoàn thiện hành lang pháp lý thôi. Hiện nay nhiều cái quy định pháp luật về quảng cáo nội dung thông tin internet là vẫn còn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Cái thứ hai là quan trọng nữa là phải nâng cao hiệu quả của cái quản lý nhà nước. Xin thưa các bạn là chúng ta ví dụ là thường xuyên gỡ bỏ các cái này chương trình quảng cáo vi phạm, hay là các xử phạt các hành vi vi phạm trên môi trường không gian mạng. Nhưng mà chúng ta phải có một cái quy định cụ thể, hay là bộ công cụ hay quy định cụ thể về cái vấn đề là xử lý thế nào gọi là vi phạm, và vi phạm thì xử lý như thế nào. Đối với đơn vị này xử lý thì đối với đơn vị khác chúng ta cũng phải xử lý. Tức là chúng ta làm sao mà chúng ta phải là có đủ sức răn đe để mà khi mà xử lý một đơn vị, chúng ta răn đe những đơn vị khác, và đảm bảo là các hành vi quảng cáo cờ bạc đều bị xử lý nghiêm minh. Cái thứ hai nữa là chúng ta vẫn phải là cái tăng nặng chế tài. Cái chế tài bây giờ quảng cáo cờ bạc bây giờ mới chỉ là xử lý hành chính. Bên chúng tôi cũng đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông xử lý trường hợp, nhưng mà xử lý hành chính thì cái mức độ xử phạt so với cái lợi nhuận thu được nó không đáng kể. Nên chúng ta vẫn phải có cái giải pháp làm sao để mà thay đổi cái chế tài để nâng cao xử phạt, và tập trung vào những cái pháp nhân hay những cái đối tượng quản lý quảng cáo là chúng ta phải có biện pháp xử lý ngay cả cái trường hợp tái phạm, thì phải có xử lý nặng tay hơn. Bây giờ trên mạng xã hội là có một số là cool hay nghệ sĩ nổi tiếng cũng có một số hành vi là có dấu hiệu là quảng cáo cho cờ bạc, thì cái vấn đề này với Bộ Thông tin Truyền thông cũng chắc cũng phải có một cái quy định cụ thể về hành vi là cấm sóng hoặc là cấm biểu diễn đối với các hành vi mà tiếp tay cho quảng cáo vi phạm pháp luật hoặc là quảng cáo cờ bạc trên không gian mạng. Cái thứ ba nữa là vẫn là cái vấn đề để lại vấn đề cũ là vẫn là tuyên truyền giáo dục. Tuyên truyền giáo dục thì thực ra là chúng ta đã đổi mới rất nhiều phương thức biện pháp, ngay cả các VOV, VTV hay là các báo chí truyền hình cũng đã nói nhiều về vấn đề cờ bạc. Nhưng mà theo tôi nghĩ là vẫn là ý thức chung của trong gia đình, tức là nói như anh Thành Lương này, là người trong gia đình phải tự nhận thức và phát hiện, và chúng ta phải chia sẻ và phải gọi là ngăn chặn kịp thời ngay trong gia đình mình, thì chúng ta sẽ đảm bảo được là tình trạng nó không bị tiếp diễn quá sâu đến nỗi phải vỡ nợ bỏ nhà ra đi, hay là chúng ta phải gọi là tìm một cái phương thức khác như kiểu là liên quan đến hệ tín dụng đen hay là cái tệ nạn cướp giết để các thứ để lấy tiền để mà đánh bạc.
Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tá Trần Đức Huỳnh, cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, và nhà báo Thành Lương, Ban Văn hóa xã hội của Đài Tiếng nói Việt Nam đã bàn luận cùng chúng tôi.